Khi đã thấu hiểu tường tận tứ diệu đế thì chúng ta mới thấy rõ đạo Phật là một lối sống thực tế. Đạo đế là lối giải thoát duy nhất để dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi những nỗi thống khổ và đến nơi an vui tự tại. Bát chánh đạo trong phần đạo đế là chiếc bè rắn chắc, vững vàng đưa con người thoát qua bể khổ, sông mê. Thực hành bát chánh đạo là tích cực đạt đến cứu cánh niết bàn và bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi. Do đó, Phật giáo chính là một kho tàng linh dược trị tất cả tâm bệnh phiền não trầm kha của chúng sanh vậy. Tập đế là nguyên nhân gây ra tất cả những cái khổ ở trên. Trong phần tập đế này cũng có 10 món, đó là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biện kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Để dễ dàng nhận thức, Đức Phật đã chia 10 món này thành ra 2 loại. Tư hoặc thì gồm có tham, sân, si, mạn, nghi. Còn kiến hoặc thì có thân kiến, biện kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Kiến là sự thấy biết từ bên ngoài. Vì thế, kiến hoặc là những cái sai lầm về mê lý và vọng chấp từ bên ngoài mà thấm vào trong tâm của chúng ta. Một khi con người đã thấu suốt chân lý của Phật thì những mê lầm này sẽ không còn nữa. Tư là phần bên trong, tức là tâm tư. Vì thế, tư hoặc là những điên đảo mê lầm đã có sẵn trong tâm của con người. Có con người là có nó. Bất cứ chỗ nào có con người là có tư hoặc. Do đó, tư hoặc đã ăn sâu vào núp vào bên trong tiềm thức của con người để sai khiến và dẫn dắt chúng ta vào con đường trầm luôn đau khổ. Vậy tập đế là nhân mà khổ đế chính là quả của nó trong chiều sanh tử, mà sanh tử tức là luân hồi. Diệt đế là thánh đạo, là con đường đưa đến giải thoát giác ngộ và chính thật là niết bàn ở trong trần thế vậy. Một khi chúng sinh đoạn được mọi phiền não và tâm trở thành thanh tịnh thì họ đã chứng được niết bàn. Nên nhớ, đây chỉ là niết bàn của hàng thanh văn mà thôi. Từ Tu Đà Hoàn đến A Na Hàm thì có hữu dư y niết bàn, có nghĩa là sự an vui chưa hoàn toàn vì chưa dứt hết phiền não nên trong sanh tử mà vẫn được tự tại chứ không bị ràng buộc như chúng sinh. Đến khi chứng quả A-la-hán mới được vô dư y niết bàn, bởi vì hàng A-la-hán đã dập tắt tất cả ngọn lửa dục vọng, cho nên họ không còn phiền não khổ đau và cuối cùng thoát ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Khi các vị Bồ Tát đã hiểu rõ tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức thì pháp tánh bình đẳng như như. Có nghĩa là họ không thấy một pháp gì cố định, một vật gì chắc thật cả. Tuy làm việc lợi tha mà họ vẫn ở trong chánh quán. Đó là họ luôn luôn quán chiếu tư duy vạn pháp như huyền hóa, không có thật sanh tử thì dĩ nhiên không có thật niết bàn. Do đó, Bồ Tát thường ra vào sanh tử mà lấy lục độ để độ sanh, cho nên lúc nào cũng ở trong niết bàn. Cái thường trụ niết bàn này gọi là vô trụ niết bàn. Trong chúng ta có cái tự tánh thường vắng lặng mà thường sáng suốt, mà kinh Phật gọi là Phật tánh, chân tâm hay là Như Lai tạng. Đây chính là thanh tịnh niết bàn vậy. Đạo đế là con đường để đoạn mọi phiền não và dẫn tới niết bàn. Đạo đế gồm có tứ niệm xứ, là bốn điều cần ghi nhớ để tư duy quán chiếu, đó là quán thân bất tịnh, quán thân vô thường, quán pháp vô ngã và quán thọ thì khổ. Tứ chánh cần là bốn phương pháp dùng trí tuệ để ngăn ngừa tội ác cũng như sự phát sinh của nó để cho thân khẩu ý được thanh tịnh, đó là tinh thần ngăn ngừa những tội ác chưa phát sinh, tinh tấn ngăn ngừa những tội ác đã phát sinh, tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh và sau cùng tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. Tứ như ý túc là bốn phép thiền định hay là bốn phương tiện giúp chúng ta thành tựu chánh định. Bốn định đó là dục như ý túc, là mong muốn hướng thượng để được giải thoát ra khỏi biển khổ sanh tử. Tinh tấn là dũng mãnh, bền tâm vững chí. Nhất tâm là tâm phải chuyên nhất vào định cảnh, không bao giờ tán loạn. Quán là dùng trí tuệ sáng suốt để quan sát những pháp mình đang tu. Ngũ căn, năm căn này là căn bản để phát sinh tất cả thiện pháp, đó là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Ngũ lực là năm năng lực vĩ đại, năm thần lực của ngũ căn, đó là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Thất bồ đề hay thất giác chi là bảy nhánh hay là bảy phương tiện nhiệm màu giúp chúng sinh đi đến chỗ giải thoát giác ngộ. Ngày xưa lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài đang tịnh tọa tại vườn Trúc Lâm, thành Vương Xá, nhờ dùng thiên nhãn thông mà biết tôn giả Đại Ca Diếp lúc ấy đang lâm bệnh tại động Pi Pha Ly. Ngài liền đi đến chỗ tôn giả đang tĩnh dưỡng. Sau khi an tọa, Ngài dạy rằng: Này Đại Ca Diếp, sức khỏe ông như thế nào? Cơn đau có trầm trọng lắm không? Bệnh tình của ông đang phát tác hay đã thuyên giảm? Biến chứng thuận lợi hay bất lợi? Bạch Đức Thế Tôn, cơn đau rất trầm trọng, biến chứng càng ngày càng nguy hiểm, không thuận lợi. Này Đại Ca Diếp, điều mà Như Lai đã giác ngộ, đã tu chứng và đã phát triển tròn đủ là thất giác chi. Đó là con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Thật vậy, này Đại Ca Diếp, đó là bảy nhân sinh trí tuệ mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng, phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí viên minh niết bàn. Vậy thất giác chi là gì mà có sức mạnh đến như thế? Thứ nhất, niệm giác chi có công năng tiêu diệt tà niệm và vọng tâm. Tà niệm là một trở ngại lớn lao đối với sáng kiến cải tạo của con người, làm cho tiến trình giải thoát bị thoái hóa. Loại bỏ tà niệm thì chánh niệm phát khởi để giúp chúng ta thấu rõ chân tướng vô thường, khổ não và vô nghĩa của vạn hữu trong vũ trụ. Thứ hai, trạch pháp giác chi là phân tích, suy luận các pháp để biết đâu là chân và đâu là giả. Ngay cả những lời dạy của Đức Phật, Ngài cũng không bắt buộc hàng tứ chúng tin theo một cách mù quáng, mà phải tìm hiểu xem giáo lý đó có thật sự đem lại hạnh phúc và giải thoát cho con người đúng theo tiêu chuẩn và cứu cánh của đạo Phật hay không. Chỉ có Phật giáo mới có thái độ phân tích khách quan và sáng suốt như thế. Nếu con người tin tưởng tôn giáo một cách mù quáng thì chỉ làm cho đời sống tinh thần của họ càng thêm mê muội và thoái hóa. Vì thế, nếu muốn đạt đến chánh tư duy thì phải rèn luyện tu tập pháp môn này, nên suy tư quán chiếu về ngũ uẩn giai không để không còn chấp ngã, tức là nghĩ rằng thân này là thật có thì thân tâm mới an lạc, nên gần gũi với bậc thiện tri thức và dĩ nhiên tránh xa kẻ ác tri thức. Tinh tấn giác chi, mặc dù giáo lý của Đức Phật là giải thoát giác ngộ, nhưng muốn đạt đến trình độ tối thượng này đòi hỏi con người phải nỗ lực kiên trì để vượt qua mọi thử thách. Vì thế, tinh tấn là điều kiện tối cần để thực hiện lý tưởng giải thoát giác ngộ này. Giáo lý của đạo Phật đòi hỏi rất nhiều cố gắng, hy sinh và kiên nhẫn để chống lại phiền não khổ đau. Nếu thiếu tinh tấn thì không thể nào dẹp tan được giặc phiền não, và dĩ nhiên khổ đau sẽ gắn liền với chúng ta đời đời kiếp kiếp. Ngày xưa khi Đức Phật tịnh tọa dưới cội Bồ Đề thì Ngài có thể rằng: Nếu ta ngồi đây mà không chứng được đạo quả thì dù thịt nát xương tan, ta quyết không bao giờ đứng dậy. Vì tinh tấn như thế mà Ngài thành đạo. Ngày nay chúng ta nên noi gương Đức Phật mà quyết tâm rằng: Không có gì có thể cản trở bước tiến của ta, không khổ đau nào có thể làm cho chúng ta ngã lòng, thối chí, và ta sẽ kiên trì tiến tới cho đến khi nào hoàn thành sứ mạng. Thứ tư, hỷ giác chi. Trong thế gian này không có một cố gắng hay hành động nào lâu bền mà không tìm thấy hứng thú trong việc làm của mình. Việc tu học Phật thì cũng thế, càng tinh tấn nỗ lực thì kết quả càng mỹ mãn. Vì vậy, hoan hỷ là một yếu tố giúp cho con người phấn khởi trên đường tu đạo khó khăn để dẫn đến cứu cánh sau cùng là giải thoát. Khi đi sâu vào thiền định thì tam thiền, có nghĩa là ly hỷ diệu lạc, có công năng đối trị với sân hận, bất mãn, khiến cho tâm được mát mẻ và vui thích trong đối tượng thiền định. Thứ năm, khinh an giác chi, là nhẹ nhàng và an tịnh. Khinh an có nhiệm vụ hóa giải lửa phiền não để tâm không còn dao động. Người có tâm khinh an sẽ cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng thư thái, như khách viễn hành, chút bỏ được gánh nặng. Nhờ thế, họ có thể thong thả đi tới đích mà không gặp chướng ngại nào. Thứ sáu, định giác chi. Nếu cái kính hiển vi rung động, không đứng yên một chỗ, thì ánh sáng mặt trời không thể tụ lại một điểm trên tờ giấy, thì tờ giấy không thể nào bốc cháy được. Con người cũng thế, nếu tâm của chúng ta bị dao động, thì vọng tưởng tha hồ sanh khởi, tức là tâm không thể tập trung và an trú trên một đối tượng nào. Do đó, khi tâm đã định, sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được bản chất chân thật của đối tượng trong thế gian này. Có người dùng định để phát triển thần thông, nhà thôi miên dùng định để chữa bệnh hay sai khiến kẻ khác làm theo ý của họ. Còn Phật giáo chỉ dùng định để phát triển trí tuệ, vì trí tuệ là điều kiện tối hậu để đạt đến lý tưởng giải thoát giác ngộ. Thứ bảy, xả giác chi, là tâm không bị chi phối bởi ngoại cảnh. Nghịch cảnh không bất bình và thuận cảnh không tham ái. Họ thản nhiên trước lời tán dương hay phỉ báng. Dù lợi lộc hay mất mát, dù được địa vị hay không có danh vọng, và dù vui hay khổ thì họ vẫn thản nhiên tự tại. Tư tưởng Khổng Mạnh cũng khuyên con người dè dặt về sự khen chê trong nhân thế, cho nên Ngài Tuân Tử có nói rằng: người khen ta mà khen đúng là bạn ta, kẻ chê ta mà chê đúng là thầy ta, còn kẻ nịnh ta là cừu địch của ta vậy. Kinh Phật có câu chuyện đại vương Magadeva, người dám từ bỏ ngai vàng giữa lúc còn xuân trẻ để đổi lấy cuộc sống ẩn dật và tu tập. Rất nhiều dân chúng trong thành vì mến hành động cao cả của nhà vua nên quyết định bỏ nhà mà vào rừng tu tập với nhà vua. Sau thời gian tu tập thiền định dưới sự hướng dẫn của nhà vua, dân chúng chứng đắc quả vị phạm trú và tái sinh vào cõi trời sắc giới. Vị vua ấy tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca vậy. Thật vậy, con người càng có khả năng từ bỏ thì càng có khả năng tu tập. Khả năng từ bỏ càng nhiều thì sự tu tập và hiểu biết của con người càng sâu sắc hơn. Và do đó, sự chứng ngộ sẽ càng triệt để và nhanh chóng hơn. Một khi giữ được tam xả thì phán đoán sẽ vô cùng sáng suốt và không còn chủ quan thiên lệch nữa. Khi nghe xong, tôn giả Đại Ca Diếp hết sức hoan hỷ, và nhờ vậy cơn bệnh trầm trọng bỗng nhiên tan biến. Làm sao tôn giả Đại Ca Diếp có thể bình phục chỉ vì nghe được đoạn kinh trên? Nên nhớ, Đức Phật chính là Y Vương, vì với tâm đại hùng đại lực và đại từ bi đã dùng một chân lý siêu việt để an định tâm thần cho tôn giả. Thêm vào đó, chính tôn giả đã lắng nghe với tâm tôn kính, trong sạch và sáng suốt thì dĩ nhiên kết quả rất mầu nhiệm vô lượng. Tóm lại, nếu con người tu chứng và phát triển đầy đủ thất giác chi thì đây là con đường dẫn họ đến thượng trí, viên minh và chứng ngộ niết bàn. Bát chánh đạo là 8 con đường ngay thẳng để giúp chúng sinh đến đời sống trí diệu, và cũng là 8 con đường mầu nhiệm để đưa chúng sinh đến địa vị thánh. Bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và cuối cùng là chánh định. Đức Phật Thích Ca đã nói bát chánh đạo như thế nào thì Tam Thế Phật cũng nói bát chánh đạo như thế ấy, có nghĩa là Phật trong quá khứ và những vị Phật trong tương lai cũng nói bát chánh đạo cũng y như thế, vì nó là chân lý. Chữ chánh trong bát chánh đạo có nghĩa là đúng. Thứ nhất, chánh kiến là thấy biết một cách công minh ngay thẳng, tức là thấy biết đúng. Khi chúng sinh thấy biết mọi việc và mọi vật đúng thì bao nhiêu chấp ngã mê lầm sẽ không còn trong tâm của họ nữa. Sự thấy biết đúng này chính là phương cách duy nhất để bắt đầu tận diệt mọi kiến hoặc, và cũng là bước đường căn bản để chuẩn bị tiêu trừ mọi tư hoặc sau này. Vì thế Phật mới đưa chánh kiến ra trước là như vậy. Tuy cứu cánh của đạo Phật là giải thoát giác ngộ, nhưng triết lý của đạo Phật luôn luôn gắn liền với cuộc sống của thế gian này. Trước hết, Phật dạy con người phải có cái nhìn đúng về mình và tất cả vạn vật chung quanh ta. Mà cái đúng, cái chân thật thì nhà Phật gọi là như thị. Thấy biết đúng có nghĩa là vạn vật như thế nào thì mình thấy biết như thế ấy. Thí dụ như sợi dây là sợi dây, chứ đừng thấy mê lầm mà cho là con rắn. Cũng như tấm gương vậy, nếu gặp người thì rọi bóng y như người, còn gặp trăng thì rọi bóng y như mặt trăng. Vì sự thấy biết đúng của Đức Phật nên mới có câu như thị văn, như thị chi, có nghĩa là việc đời và thế giới như thế nào thì phải thấy biết như thế đó. Tức là Đức Phật không giải thích theo óc tưởng tượng của Ngài để gán cho sự vật những ý nghĩa hay giá trị mà tự chúng không có. Nói cách khác là đừng tô son thác vàng, đừng lên án, đừng bình phẩm, mà phải thấy thấu triệt cái thực tướng của vạn vật. Con người vì vô minh che lấp cho nên khó thấy biết đúng. Vật thể vũ trụ thì vô tình, mà con người gán ghép cho chúng những danh từ hoa mỹ, chẳng hạn như đồi thông buồn ảm đạm hay mặt nước hồ thu sầu man mác. Đồi thông đâu có biết buồn, và mặt nước làm gì biết sầu man mác. Do đó, muốn thấy biết đúng thì đừng cộng thêm ngã kiến vào. Thấy sao biết vậy thì không sanh vọng tâm. Có thấy biết đúng mới suy tư đúng, rồi phát lời nói đúng, và sau cùng là hành động đúng. Như thế, chánh kiến là nền móng vững chắc để xây dựng căn nhà bát chánh đạo. Không có căn nhà bát chánh đạo nào bền vững nếu người tu không dụng tâm thực hành thâm sâu hàng ngày chánh kiến để giúp chúng ta thấy biết đúng. Cái thấy biết đúng thì mới thực hành thâm sâu câu vạn pháp giai không, duyên sanh như huyễn, để thân, khẩu, ý được thanh tịnh. Thêm nữa, chúng ta đang sống trong một thế giới tương đối, có nghĩa là cái này tương trợ cho cái kia. Nói cách khác là nếu muốn thấy biết đúng thì chúng ta phải thấy biết đâu là tà kiến. Càng thấy biết nhiều tà kiến, tức là chúng ta đã thấy biết nhiều chánh kiến vậy. Chẳng hạn như triết lý căn bản của Phật giáo là nhân quả, mà chúng ta cứ tin vào xin xăm, bói quẻ hay coi sao cúng hạn thì chúng ta đang đi trên con đường tà kiến. Mình gây nhân mà muốn người khác thay quả thì có được không? Không làm lành, bố thí mà muốn hưởng phước thì có thành tựu không? Không tu luyện mà muốn thành Phật có được không? Nếu có ai xưng mình là Bồ Tát này hay là Quán Thế Âm nọ thì đây chắc chắn là tà kiến. Bồ Tát hay A-la-hán thị hiện trong thế gian này rất nhiều, nhưng không bao giờ họ tiết lộ tung tích của họ cả. Tại sao? Bậc thánh làm việc vì lợi cho người, tức là lợi ích cho chúng sanh, mà không quan tâm gì đến họ. Họ tự nguyện vào đời để cứu giúp chúng sinh rồi ra đi. Còn phàm nhân thì làm việc vì tư lợi và danh lợi cho mình, chứ không phải công ích cho người. Khi Đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài hỏi các thầy tỳ kheo rằng: mạng sống của người được bao lâu? Bạch Thế Tôn, mạng người sống được 10 năm. Phật bảo: ông chưa thấy đạo. Thầy tỳ kheo khác thưa: mạng người sống được 1 năm. Phật lắc đầu nói: ông cũng chưa thấy đạo. Cứ thế, các thầy tỳ kheo thay nhau trả lời mạng người sống trong 3 tháng, 1 tháng đến 1 ngày. Sau cùng vị tỳ kheo chót đứng dậy bạch với Đức Phật rằng: bạch Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở mà thôi. Phật gật đầu khen: ông đã thấy đạo. Phật nói đạo ở đây là chân lý, bởi vì con người mà không còn hơi thở thì mất mạng. Thấy được mạng sống con người là mông lung, là tạm bợ, mà nhà Phật gọi là giả có, thì chúng ta đã thấy biết đúng, tức là chánh chi, chánh kiến vậy. Nói chung, con người có năm tà kiến cần được chú ý, đó là thân kiến, là si mê lầm tưởng cho là thân ta và những vật của ta là thật có. Biện kiến là khi ta đã cố chấp thân ta và vật của ta là thật có, thì những người này chắc chắn sẽ thiên về, thứ nhất, theo chủ nghĩa thân ta chết là hết, là đoạn diệt, tức là vô hoặc, theo chủ nghĩa thân ta chết mà vẫn còn, không mất, không thay đổi, có nghĩa thân ta là thường trụ, là hữu. Kiến thủ kiến là học theo những ý kiến chủ nghĩa tà thuyết kém cỏi, hẹp hòi của tà đạo mà họ cho là màu nhiệm. Giới thủ kiến là học theo những giới luật nhảm nhí của bọn tà ma để cầu sinh lên trời. Tà kiến là tin theo những lý luận hay đạo giáo sai lầm, cho rằng đời người không có nhân quả và cũng không có thiện ác báo ứng chi cả. Chính năm tà kiến này làm cho con người tối tăm mù quáng và đắm chìm trong vẩn đục. Tuy nhiên, tà kiến là những đối tượng sâu sắc giúp cho chúng ta có thể nhận được đâu là chánh kiến, để làm nền tảng cho tiến trình tu học bát chánh đạo cho được viên mãn. Thứ hai, chánh tư duy là suy nghĩ, xét nghiệm cho đúng. Sau khi chúng ta thấy biết đúng, thì bây giờ Phật dạy chúng ta hãy suy tư, nghiền ngẫm những chân lý của Phật. Ý của Phật muốn nói là đừng tin những gì Phật nói, mà hãy suy nghĩ chín chắn để tìm ra lẽ thật của nó, thì lúc đó chúng ta tin cũng chưa muộn. Nói cách khác, tư duy là ôn lại những đạo lý nhiệm màu của Phật Pháp. Khi chính mình suy nghĩ đúng thì tâm không còn quay cuồng điên đảo. Vì thế, đây là con đường đưa đến tâm thanh tịnh. Chẳng hạn như khi chúng ta nghe Pháp hay đọc kinh mà không suy nghĩ lại thì đạo tâm của mình còn rất yếu. Bởi vì nếu không suy nghiệm lại thì làm sao chúng ta biết được triết lý ấy nhiệm màu đến mức nào? Một khía cạnh rất thực tế khác về chánh tư duy là chúng ta phải đối chiếu hay so sánh những chân lý vừa học được vào trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả chân lý của Phật cũng vậy. Có đem nó ra suy nghĩ, áp dụng, thực hành vào trong cuộc sống thì mới được thấy ánh sáng của chân lý. Bởi vậy, kinh Phật mới có câu, đại nghi mới đại ngộ. Chẳng hạn như kinh dạy, quán pháp vô thường, có nghĩa là tất cả mọi vật trên thế gian này đều biến đổi theo luật thành, trụ, diệt, không. Do đó, khi chúng ta suy nghĩ kỹ lời Phật dạy thì thấy điều này là đúng. Đó là chánh tư duy vậy. Muốn thấy được sự tiến bộ trong khi học Phật là chúng sinh phải biết suy tư. Đây là phần bắt đầu của thiền định. Thiền ở đây không phải là ngồi kiết già, mà phải biết suy tư quán chiếu lời Phật dạy để thấy cái chân lý của nó. Muốn đi sâu vào trong thiền định thì phải bắt đầu bằng tư duy. Thí dụ như khi học kinh Kim Cang, Phật dạy rằng thật tướng, vô tướng. Nếu chúng ta chỉ đọc xuông thì đâu nghĩ ra cái vô tướng của vạn vật như thế nào, vì nó không có hình tướng. Nhưng nếu chúng ta đem câu này ra suy nghĩ thật kỹ thì thấy rằng mọi vật thể là do nhân duyên kết thành. Mà đã là do nhân duyên thì nó không chắc thật, tức là không có tự tánh. Vì thế nó sẽ biến đổi theo luật vô thường, là thành, trụ, hoại, không. Còn cái tướng thật thì ngũ quan không thấy biết, tiềm ẩn bên trong, mà nhà Phật gọi là vô tướng. Do đó vô tướng là thể của vật chất, tức là không, mới thật sự là tướng thật của vạn vật. Do đó tư duy là dùng đối tượng để suy nghĩ hay quán chiếu cho đúng. Không suy nghĩ tà bậy thì tâm không sanh vọng tưởng. Tam vô lậu học là giới, định, tuệ, mà chánh tư duy là chìa khóa để mở cánh cửa giới định tuệ này. Hàng ngày chúng ta dùng tâm suy nghĩ biết bao chuyện thăng trầm của cuộc sống, thì chánh tư duy sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy rõ ràng việc nào là thiện và bất thiện, để vun bồi cho cuộc sống thêm an vui tự tại, không chạy theo tham dục của cuộc đời. Trước hết phải có cái thấy biết và cái suy nghĩ đúng dựa theo triết lý vô ngã vị tha của nhà Phật. Nên nhớ, chánh tư duy không phải là thích tư duy, bởi vì chánh tư duy là suy nghĩ về đạo lý, về việc thiện để thanh lọc và giữ tâm được thanh tịnh. Còn thích tư duy là muốn suy nghĩ nhiều về thế gian pháp. Đây là con đường dẫn đến phiền não. Vì thế, khi suy nghĩ mà làm cho tâm của chúng ta lặng lẽ, an vui, tức là tư duy đúng. Còn suy nghĩ mà làm cho tâm thêm tức giận, tức là tư duy sai, chỉ tạo thêm phiền não, khổ đau mà thôi. Trong tam huệ học là văn, tư, tu, thì tư duy là một pháp môn giúp cho con người rèn luyện trí tuệ của họ cho chân chính. Có suy nghĩ chân chính thì tri kiến mới chân chính, và dĩ nhiên lời nói và hành động mới chân chính. Vì thế, chánh tư duy giữ một vai trò tối quan trọng để giúp cho chúng sinh đến chỗ giải thoát giác ngộ. Con người sống trong thế gian này phải gánh chịu đau khổ chất chồng cũng vì chúng ta chạy theo vọng tưởng, có nghĩa là suy nghĩ không đúng. Vì thế chánh tư duy tức là dùng tư tưởng chân chính để đánh đổ mọi si mê của vọng tưởng, như đánh đổ tư tưởng về dục lạc. Hàng ngày những tư tưởng về dục lạc như tài, sắc, danh, lợi dính liền với sắc thanh, hương, vị, xúc, pháp làm cho tâm của chúng ta điên đảo. Bây giờ chánh tư duy giúp cho chúng ta suy nghĩ đến tính vô thường, tạm bợ, mau tan rã của tất cả các pháp thế gian. Chúng ta suy nghĩ lại lời của Đức Phật ví sự tan hợp của pháp thế gian như là giấc mộng, như trò huyền hóa, như bọt nước, như ảo ảnh, như sương mai, như ánh chớp trên không mà thôi. Khi suy nghĩ như thế thì dần dần chúng ta tách ra khỏi sự trói buộc của dục lạc thế gian, và cuộc sống sẽ trở thành an vui tự tại. Vì thế, một triết gia Tây Phương có câu: muốn có được những hạnh phúc cao thượng, hãy lánh xa những lạc thú đê hèn. Đánh đổ tư tưởng sân hận. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng: họ nhục mạ ta, đánh đập ta, chiến thắng ta và cướp đoạt của ta. Người nào hằng ôm ấp những tâm niệm như thế thì oán hận không bao giờ nguôi. Còn kẻ nào thoát ly được những tâm niệm ấy thì oán hận ắt phải tiêu tan. Do đó, muốn an vui, đừng nuôi dưỡng trong tâm những tư tưởng sân hận. Phật lại dạy thêm rằng phải dứt bỏ sân hận, phải tránh xa ngã mạn và đoạn lìa mọi ràng buộc thì phiền não không thể chi phối được. Nói thế thì những người ôm ấp tư tưởng sân hận là tự họ đang đốt cháy lấy mình bằng chính những tư tưởng sân hận đó trước khi họ chuyển sang hành động để ám hại kẻ khác. Muốn loại những tư tưởng sân hận thấp hèn này, con người phải rèn luyện đức tính từ bi hỷ xả, vì chỉ có lòng từ bi mới xóa bỏ được hận thù. Có như thế, tâm hồn của chúng ta sẽ cởi mở, trong lành và mát dịu. Đánh đổ tư tưởng hại người. Con người vì quá chấp ngã và ngã sở nên sẵn sàng tiêu diệt, hãm hại những kẻ nào đụng đến quyền lợi và danh dự của mình. Nhưng Đức Khổng Tử có câu: kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân. Có nghĩa là cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Thế thì nếu mình biết tự ái, biết lo bảo vệ hạnh phúc và sự sống của mình, thì tại sao không tôn trọng hạnh phúc và sự sinh tồn của kẻ khác? Vậy nếu ta không muốn đau khổ thì đừng bao giờ tìm hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác. Vì thế Đức Phật lại dạy rằng: ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng đều sợ chết. Do đó không nên giết hại và cũng không nên bảo ai giết hại, mà nên thực hành tâm hỷ xả bao dung để diệt trừ tâm niệm hãm hại kẻ khác. Tư tưởng thì vô cùng vô tận, nhưng chính Đức Phật đã gom lại 10 tư tưởng chính để giúp chúng sinh dễ dàng tư duy quán chiếu, đó là vô thường tưởng. thế gian vạn hữu là vô thường. Khi chúng ta suy nghĩ sự sinh diệt của thân và tâm là để giải phóng tư tưởng ra khỏi các vọng chấp tướng, khổ tưởng. Có thân là có khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, chết khổ và bao nhiêu phiền muộn, bất lợi, uất ức, phiền não làm cho con người không được an vui tự tại. Vô ngã tưởng, không có vật thể nào trên thế gian này mà tự nó có thể sanh tồn và phát triển mà không cần nhân duyên hòa hợp, kể cả cái ta của chúng ta. Vì thế, vạn hữu là vô ngã. Nhờ suy tưởng như thế mà dần dần chúng ta thoát ra khỏi chấp ngã và ngã sở để đi đến chỗ tự tại vô ngại. Yếm ly thực tưởng, tư tưởng không vướng bận trong việc mưu sinh. Chính Đức Phật đã dạy các vị tỳ kheo phải tiết độ trong việc ẩm thực, bởi vì ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Suy nghĩ như thế là để chúng ta không còn lệ thuộc vào vật chất một cách quá đáng. Thật ra con người từ cổ chí kim, từ đông qua tây, có chém giết lẫn nhau cũng vì miếng cơm manh áo, tức là tranh giành ảnh hưởng kinh tế. Như thế, chúng ta phải xem ăn uống như là phương tiện, chứ đừng đặt nó là mục đích của cuộc sống. Bởi vì cứu cánh của đời sống phải là cái gì cao thượng hơn. Dục lạc tưởng, đó là tham sân si, mà đó là kết quả của vô minh và ái dục. Ngoài ra Đức Phật cũng dạy rằng chúng sinh bị chi phối bởi tám pháp thế gian là được lợi, mất lợi, được danh, mất danh, được khen, bị chê, được vui, bị khổ. Người nào có thể tự mình giải phóng tư tưởng ra khỏi những căn bản bất thiện trên thì chắc chắn sẽ được tự do giải thoát. Tử tưởng, có sanh, tất có ngày chết. Vì đã thông hiểu ngũ uẩn là không nên con người không tham sống hay sợ chết. Sống thì an vui tự tại, còn chết thì bình thản nhẹ nhàng, có gì phải sợ. Đa quá tội tưởng, đây là nói về thân kiến, có nghĩa là quá quý trọng thân xác và bảo vệ nó với bất cứ giá nào. Chính Đức Phật dạy phải giữ gìn cho thân thể được khỏe mạnh để dễ dàng tu niệm mà phát sanh trí tuệ, chứ Đức Phật không bao giờ dạy chúng sanh phải quý trọng thân xác của mình bao giờ. Một người khỏe mạnh có thể hy sinh thân mình cho nghĩa cử vị tha cao đẹp. Ngược lại, người quá quý trọng xác thân có thể hãm hại kẻ khác để mình được vinh thân phì ra. Ly tưởng là suốt ly tam giới để được giải thoát giác ngộ. Diệt tưởng là nuôi hoài bảo tâm niệm tận diệt mọi phiền não khổ đau. Vô ái tưởng cuối cùng là giải phóng tư tưởng ra khỏi ái dục. Phật lại dạy rằng ái dục sinh ra sầu muộn, ái dục sinh ra lo sợ. Người đã hoàn toàn dập tắt được ái dục thì sẽ không còn sầu muộn và lo sợ nữa. Thật vậy, ngày nào tư tưởng của chúng ta còn bị ảnh hưởng ái dục thì ngày đó chúng ta chưa thể tự tại vô ngại được. Vì sự quan trọng của tư duy nên Kinh Phật cũng có câu tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Có nghĩa là trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới chỉ do tâm mình tạo ra, và vạn pháp cũng do thức mình tạo ra mà thôi. Nói tóm lại, không có cuộc cách mạng nào khó khăn cho bằng cuộc cách mạng để giải phóng tư tưởng ra khỏi mọi ràng buộc của ngoại cảnh cũng như những ô nhiễm từ trong nội tâm. Vì tư tưởng đòi hỏi nhiều thử thách, cam go qua các giai đoạn phấn đấu để tìm tự do. Khi nào tư tưởng được hoàn toàn tự chủ, tức là không còn lệ thuộc vào một sở chi chướng hay một phiền não chướng nào, thì đó chính là chánh tư duy vậy. Thứ ba, chánh ngữ là lời nói thành thật, ngay thẳng, công bình và hợp lý. Sau khi Phật dạy cho chúng ta thấy biết đúng, rồi tư duy đúng, thì bây giờ Phật mới giới thiệu đến cách nói cho đúng. Thật ra chánh ngữ không phải chỉ giới hạn trong lời nói chân thật, mà còn phải tránh dùng lời phao vu để chia rẽ hay gây bất hòa giữa người này với người khác. Trái lại, chúng ta phải tìm cách đem lại hòa hợp và thông cảm giữa mọi người. tránh dùng lời thô lỗ để hạ nhục kẻ khác, mà trái lại phải nói lời thanh tao, lễ độ để an ủi, khuyến khích hay thuyết phục kẻ khác. Tránh những câu chuyện phiếm vô bổ mà nên nói đúng lúc, hợp lý và hữu ích. Cũng có trường hợp khi chúng ta nói chân thật và lễ độ mà vẫn chạm đến tự ái của kẻ khác, khiến cho họ phật lòng. Nhưng chúng ta có nói tốt, nói xấu là bởi tại vì mình nghĩ tốt, nghĩ xấu về người đó hay việc đó. Do đó, ý là nhân mà thân khẩu là quả của nó. Vì thế tầm quan trọng này nên tránh ngữ phải đi sau tránh tư duy. Nếu khen một người nào bởi vì chúng ta đã có ấn tượng tốt về người ấy, ngược lại, nếu chúng ta muốn chửi người đó thì trong tâm của chúng ta phải ghét họ trước. Do đó, lời nói là sản phẩm phản ảnh những gì trong tâm khảm của chúng ta. Ngày xưa khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma vừa đến Trung Quốc, Ngài vào yết kiến vua Lương Võ Đế. Vua Lương Võ Đế là một Phật tử tại gia đã thọ Bồ Tát giới. Chính nhà vua đã xây 480 ngôi chùa rất lớn và khuyến khích khuyên người xuất gia. Đây được xem là thời đại cực thịnh cho Phật giáo ở Trung Hoa, vì nhà vua dùng oai quyền và tài lực của mình để xây dựng chùa và cúng dường người xuất gia. Vua Lương Võ Đế rất tự hào về việc làm của mình và muốn khoe với Tổ Bồ Đề Đạt Ma, nên hỏi rằng: công đức của tôi có lớn không? Tổ là người thật thà đáp rằng: không có công đức gì hết. Vua Lương Võ Đế nghe xong câu này thì không được vui, như bị tạt một thau nước lạnh lên đầu, rất thất vọng nên nói: được rồi, tôi sẽ không hộ pháp cho ông. Vì thế sau lần gặp gỡ này, Tổ phải lên chùa Thiếu Lâm, ngồi đối mặt vào tường hết 9 năm mới truyền y bát cho Tổ Thiền Tông Trung Quốc thứ hai là Tổ Huệ Khả. Giả sử năm xưa Tổ Đạt Ma tùy thuận theo nhân tình mà nói với vua Lương Võ Đế là công đức của nhà vua rất lớn, thì dĩ nhiên nhà vua rất hoan hỷ hộ pháp cho Tổ ngay. Nhưng một người chân chính tu hành tuyệt đối không vì danh văn lợi dưỡng mà nói ngược lại chánh pháp. Mặc dù vua Lương Võ Đế xây trên 480 ngôi chùa mà vẫn không có công đức là chánh pháp, vì kinh Phật có dạy rằng: cho dù bạn có xây tháp bảy báu khắp hết tam thiên đại thiên thế giới thì cũng không có công đức gì. Rất tiếc, vua Lương Võ Đế tuy là người rất nhiệt tâm vì Phật giáo, nhưng kiến thức am hiểu về Phật pháp còn nông cạn, nên chẳng những không hiểu lời nói sâu xa của Tổ mà bỏ mất cơ hội gieo duyên lành với bậc thánh. Dựa theo lời nói thì chúng ta có thể thấy cái bản ngã của nhà vua còn lớn hơn cả nước Tàu. Trong kinh Kim Cang, Phật dạy rằng: khi bố thí phải bố thí vô tướng, và khi độ sanh nên thực hành độ sanh vô ngã. Nếu bố thí vô tướng và độ sanh vô ngã sẽ hàng phục vọng tâm và an trụ được chân tâm. Một khi tâm đã định, trí tuệ sẽ phát sinh. Nhà vua độ sanh vì bản ngã, làm gì có được công đức? Vì công đức là pháp vô lậu thì phải do trí tuệ mà sanh, có nghĩa là phải tự mình tu luyện để được giải thoát giác ngộ. Còn tài vật là pháp hữu lậu, tức là pháp sinh diệt, thì thuộc về tạo phước đức mà thôi. Càng bố thí cúng dường thì càng nhiều phước đức về sau, nhưng nó không giúp cho chúng ta ra khỏi lục đạo luân hồi. Vì việc này kinh Phật cũng viết rằng: giả linh cúng dường, hằng sa thánh, bất như kiên dũng, cầu chánh giác. Có nghĩa là nếu cúng dường chư thánh nhiều như cát sông Hằng cũng không bằng kiên quyết dũng mãnh cầu thành Phật. Vì thế muốn liễu sanh tử, tức là thoát khỏi luân hồi, thì phải tu và tích lũy công đức mới được.